cái giới này được gọi là giới thanh văn mà của sắc pháp, sắc pháp giới. Thế giới này thọ xong hết cuộc đời mình, cho nên gọi là tần thọ. Tần thọ là thọ xong đến khi mạng chung thì mới không còn nữa. Đó là giới của thanh văn. Nhưng mà khi mình bước lên một bước nữa để mà thọ hai cái giới kia thì giới đó được gọi là nhiếp thiền và nhiếp ích. Thì hai cái này thuộc về giới của Bồ Tát. Mà giới của Bồ Tát là giới vô tận. Giới Bồ Tát được gọi là thọ thì có mà xả thì không. Bởi vì giới Bồ Tát là thuộc về tấm địa giới, phát nguyện độ chúng sinh cho đến từng đời vị lai. Khi phát nguyện rồi thì bản thể của giới đã đi vào trong tâm, thì lấy cái đó làm tư lương và hành trang trên đường đi ra chiến trường. Bồ Tát có đi chiến trường không? Bồ Tát đánh với ai? Bồ Tát đánh ma, ra chiến trường đánh ma. Trong Phật Hoa nói đó, Bồ Tát đấu tranh với ma, đánh với ma. Bồ Tát mang cái bản thể của giới đó đi ra giới trường, đi ra chiến trường. Nhưng mà Bồ Tát cần có sự gia hộ của chư Phật thì Bồ Tát mới đủ năng. Còn Bồ Tát như chúng ta, 5 giới, 10 giới và 6 giới đó chưa đủ. Bồ Tát của quý vị giống như đi vượt biên mà đi cái thùng rải rách tiêu rồi, đi qua biển đập phải chết. Bồ Tát muốn đi ra chiến trường, đi qua biển đại dương là phải đóng chiếc tàu bằng sắt. Lỡ mà gặp hải tặc thì đâm, chứ không phải sợ hải tặc mà chạy để cho nó giết hết cả cả mẹ lẫn con, cả anh lẫn em, chết vô số như vậy. Bồ Tát phải đánh thẳng với ma, đánh ra chiến trường. Cho nên Bồ Tát phải mang tâm địa giới. Thì cái giới này suốt đời suốt kiếp không bao giờ xả được. Nếu xả Bồ Tát giới này thì không còn là Bồ Tát nữa. Xả cái tâm địa giới, cái bản thể của giới thì không còn Bồ Tát nữa. Cho nên thọ thì được mà xả thì không còn. Nhưng mà có nhiều vị đem tới xả cho tôi này, con xả cho thầy. Tôi là tới hòa thượng thành thiệt rồi, tôi còn nhớ điện mà xả đi, tôi nhận không nổi. Quý vị có ai đã dám xả chưa? Xả không được. Lỡ có phạm thì sám hối. Giới của thanh văn như tôi vừa nói, phạm thì đọa. Nghe nói như vậy chắc sợ lắm hả? Phạm thì đọa. Nhưng mà có cách để mà sám. Trong giới thanh văn không phải là phạm mà không sám được đâu. Đức Phật thiết chế giới là mục đích vì thương chúng sinh, chứ không phải thiết giới để mà trì phạt, để mà hành sự. Bồ Tát vì sợ chúng sinh gây những bất thiện thì gặt cái quả bất thiện, cho nên Đức Phật đưa ra giới để Đức Phật ngăn chừng. Nhưng mà đôi lúc mình nghe giới này giới kia mình sợ quá, nhưng mà thật ra không phải mình phạm là mình đọa đâu. Giới thanh văn vẫn sám hối được. Có một vị thanh văn kia phạm giới ba la di, giới nặng. Nhưng mà khi mình phạm á, mà mình vì yếu hoặc là mình vì vô tâm, hoặc là mình vì ép buộc, có chứ. Còn lúc mình phạm cũng vì yếu giới. Ví dụ như mình mấy ông đó hoặc là mấy bà đó yếu một cái gì trong đó, mình gường mình giữ cho được nhưng mà cuối cùng giữ không nổi. Ví dụ như mấy ông yếu mà khi nhìn mấy bà mà cảm thấy không đủ sức để mà dùng nghị lực mà mấy bà cứ quyến rũ ngoài đó, thì mấy ông phải sao? Phải tránh, đừng có xúc. Đã yếu rồi mà còn ứa xúc, mày xúc trên nét là coi như càng chết nữa đó. Khi yếu một cái giới nào thì đóng cắn lại, đừng có xúc. Xúc có 6 xúc lần: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý thức và xúc. 6 cái xúc, 66 kính, 66 còn nói cái 6 xúc. Yếu cái nào thì đóng cái lò, đừng có xúc. Nhưng mà mình cố ý mình xúc mà phạm á, thì rồi mình từ tốn từ tí mà mình không có tham quỷ đó, thì cái này không có sám được. Còn khi mình yêu một cái giới nào là mình gường mình giữ, nhưng mà cuối cùng mình ráng mình giữ mà giữ không nổi, cho nên phạm. Thì phạm xong thì đau khổ, ân hận, khóc. Có cái nào quý vị phạm mà quý vị sung sướng không, quên không? Phạm xong phải cảm thấy xấu hổ, mà khóc đến quỳ biểu bằng Phật liền. Tôi lỡ có những lúc tôi xây dựng chùa, tự nhiên tôi bực bội nhiều cái lắm, tiền bạc cũng tới ao ao, mình chịu không nổi bực bội của Phật tử tới cũng chọc mình rồi chứ, tức nạt cái, tức quả nạt cái, bắt đầu mình thấy mình tổn thương, mình tổn thương cái tâm từ bi mình rồi, tại sao mình phải nạt? Đây là cái vấn đề mà để cho mình thực tập mà. Thì khi nạt xong, nạt thì cũng nạt chứ, nói cái hơi sẵn sàng chút thôi, cảm thấy người kia đau khổ buồn đi về cả mấy tháng không thể tới, lúc đó điện tới: sao bữa hôm xây dựng chùa thì bực thì nói câu nặng vậy mà dựng hay bỏ cả mấy tháng sao, tới chùa đi chứ, lên bằng Phật lại sám hối cái là bắt đầu khỏe lên. Khi mình phàm giới đó với người nào đó, mình lên với bằng Phật mình sám, cái lực nó không có mạnh không, không mạnh. Mà khi mình nói một cái lời với một cái người nào đó mà họ đau khổ đó, mà họ bội chùa, giống như mọi người bạn bè thân tình với nhau cả 30-40 năm, khi nào ngọn bây giờ nói một câu sẵn đã là bỏ liền. Mấy cái người như vậy cũng khổ lắm đó. Đó. Thì phải đối diện với người đó mà nói, thì cái lực, cái giá trị nó mới mạnh. Còn mà đến Phật sám hối thì cũng được, nhưng mà cũng phải nhiều ngày mới bị tiêu. Còn mà phàm một người nào mà mình nói một câu thôi là họ tiêu liền. Cho nên ông gì đó, ông gì mà con của vua Asatthe đó, vua Tân Bà Sa La đó, sám hối phạm tội giết cha mà lên sám hối Đức Phật nói một câu tội tiêu liền. Nói Bệ Hạ là một người thiền nhân đó, cũng tốt đó, nhưng mà bởi vì Bệ Hạ do Đề Bà Đạt Đa sử dụng cho, thực ra bản chất của Bệ Hạ rất là tâm từ bi, mà sự thật ông từ bi, nhưng mà do cái sử dụng cho nên phạm. Thì từ đây Bệ Hạ, trong kinh Phạm Đồng có nói rất là thực tế, từ đây Bệ Hạ đừng có làm nữa mà ráng hộ trì Tam Bảo. Thì ông thành tâm sám hối từ những tội tiêu liền, gọi là thuyết tội. Thuyết tội là nói ra những cái lỗi lầm của mình mà thành tâm mà ăn năn thì tội tiêu. Còn mà phạm á, mà ngoan cổ mà nói là mình cho mình là không phạm rồi cũng không có sợ á, thì cái này gọi là phạm lỗi triền, thường phạm lỗi triền. Trong Bồ Tát nói nếu mà người phạm thường phạm lỗi triền này á, thì Bồ Tát cũng không sám hối được. Còn mà phạm ba la di mà nặng á, bên Bồ Tát cũng vậy, bên Thanh Văn cũng vậy. Bên Thanh Văn á, thì có cái vị thì kêu ông phạm, nhưng mà do vì hoàn cảnh phạm khóc lóc tới xin Đức Phật này, thầy đi tới thầy luật sư, thầy phạm lỗi thì tới thầy luật sư mà sám hối. Thì thầy luật sư hỏi cái căn nguyên phạm thì thầy kể ra, thì vị luật sư thư có thì ông này có thành tâm mà sám hối không. Thầy nhảy vô chậu, tôi đang có đốt một chậu lửa dầu sôi, thầy nhảy vô đi thử đó, thầy nhảy vô đi, nếu thầy thành tâm sám hối nhảy vô, ông chuẩn bị nhảy vô, thầy kéo ra, tôi biết rồi, tôi thầy tiêu rồi, thầy thành tâm sám hối. Cho nên cái giới Thanh Văn vẫn sám được, kiểu phải không sám được. Còn riêng Bồ Tát thì thuộc về tâm giới, cho nên dễ sám. Nãy giờ nói nhiều rồi, mấy giờ rồi, vì hết giờ chưa? Hả? Còn 2 phút thôi hả? Bây giờ cũng hơi mệt rồi, thì quý vị cho quý vị hỏi vài câu hả? Quý vị hỏi vài câu xong rồi chúng tôi nghỉ, rồi sau đó rồi nếu quý vị hỏi thì tôi trả lời tiếp, tôi giảng tiếp. Có hỏi câu gì không? Hỏi về luật. Thôi không hỏi thôi, tôi nói tiếp thêm 10 phút nữa ha. Thì đó, cho nên tuy rằng là nói là năm giới đó là của người bước chân vào đạo đó, nhưng mà nó rất là xúc tích và rất là sâu sắc. Cho nên mình chỉ cần giữ năm giới cho tròn thôi, thì như hồi nãy tôi nói đó, mình giữ cho tròn năm giới chính là Bồ Tát giới. Giới của Bồ Tát đó, giới Du Già Sư Địa Luận á, chỉ có 4 giới thôi. 4 giới nặng và 42 giới nhẹ, đó là giới của Du Già Sư Địa Luận. Thì giới đó, cái giới đầu tiên của Bồ Tát giới đó là không từ tạng hủy tha, nó lạ lùng vậy đó. Cho nên khi mà thọ Bồ Tát giới rồi đó là lấy cái tấm từ bi làm đầu. Vì vậy cho nên giới của Du Già lại không được khen mình và chê người. Cái đó còn phàm hơn cái vấn đề sát sanh nữa đó. Cho nên vua già sẽ điều luận lấy cái giới đó làm cái đầu. Bồ Tát là không có sân. Bồ Tát giữ sân, thanh văn giữ dâm. Bồ Tát mà sân với chúng sinh thì Bồ Tát phàm rất nặng. Cho nên cái giới căn bản của vua già sẽ điều luận đó là Bồ Tát không được khen mình. Nhưng mà chúng ta quá sức rồi ha. Không được khen mình và chê người. Cái giới này chắc chắn ai cũng phạm hết. Cho nên khi Bồ Tát mà học cái giới thứ nhất là không được khen mình, chê người, thì Bồ Tát phải tu cái gì? Cái khen mình á, đôi lúc do cái từ ngã. Mà cái ngã đấy của chúng ta, mỗi người có một cái ngã lớn lắm. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường tiếp xúc và thường đối diện với cái ngã hàng ngày. Đôi lúc chúng ta khổ với cái ngã này, chúng ta không biết làm sao đối trị với nó, nhưng mà nó làm cho mình khổ đau. Luân hồi sinh tử cũng vì cái ngã này mà thôi. Vì vậy, cái giới đưa lên đầu tiên của Bồ Tát là diệt ngã từng gốc, nhưng cũng không mà pháp cũng không. Cho nên cái thứ nhất là không được tự tán. Bồ Tát là hy sinh cho chúng sinh, đem cái tốt cho người mà nhường cái xấu về mình. Nhưng mà Bồ Tát bây giờ đó đi học mang theo một cái sách rồi ngồi trước rồi bỏ cái sách bên cái ghế kia để mà làm chi? Để cho bạn mình tới ngồi thì được là có đúng không? Rồi thêm nữa, tôi đã nghe phản ảnh rất là nhiều mà mấy chục năm nay tôi không biết, bây giờ tôi mới nghe mười năm ngoái. Bồ Tát đó thì khi tụng lăng nghiêm buổi sáng đó, chuông reo ngủ thêm vài phút nữa, ngủ cho đến khi quên.